tục giữ làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas, Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và để tham gia chương trình này, xin mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho câu chuyện của ngày hôm nay. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Phương Quỳnh và Nhã Quyên và các quý khán giả thân thương của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và mong rằng các quý vị những chút thì giờ để gọi vào chương trình. Xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, để không làm mất thời giờ, Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ phải, dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Vâng, đây là chú Minh đây, Nhã Quyên, chú Minh Răng Thê. Dạ. Rồi chào chị Bích Tý. Dạ, chào cô Phương Quỳnh.
Dạ, Bích Tý chào anh Minh. Dạ, anh Minh.
Vâng, thưa chị, như vậy, cái lý do tôi gọi, tôi nghe chương trình này nhiều lần lắm chị, nhưng mà chưa bao giờ gọi vào.
Dạ.
Mãi đến hôm nay nghe chị ngâm bài thơ quê hương mình ngộ lắm phải không anh, thì nó cảm động lắm.
Dạ.
Rồi đó, thì cái lời đầu tiên như vậy, đây là cái câu hỏi chứ không phải lời đầu tiên. Có phải chị là cái người mà 2-3 năm về trước ở Cali chị đãi phở cho những người không may mắn, người ta thèm phở ra ăn, phải chị ấy là người?
Dạ thưa anh Minh, đúng vậy. Thưa anh Minh, cái chương trình Bích Ti là người sáng tác ra cái chương trình, coi như là cho các homeless ăn phở. Và không, mỗi tháng thì Bích Ti vẫn tiếp tục cho, coi như là từ năm 2010 đến giờ đó, đến không có miss một cái tháng nào hết. Và cứ thay đổi từng tiệm một, bởi vì lúc đầu là cái phở Thanh Lịch á, thì sau thì phở Thanh Lịch họ dẹp tiệm rồi, thì thế thì biết đi qua một cái tiệm phở khác gọi là phở Bôn Sa, thì phở Bôn Sa thì nó cũng dẹp tiệm luôn, thì biết đi lại xin được cái phở cái hủ tiếu Thanh Xuân đó. Bây giờ thì vẫn coi như là các homeless với những người mà low income á, thì biết đi vẫn đãi ở hủ tiếu Thanh Xuân, là như quý vị nào mà qua Cali thì biết á, nó nằm ở trên đường Bô Sa với là đối diện cái Phước Lộc Thọ đó, cái môn Phước Lộc Thọ lớn lắm, nổi tiếng ở đây. Thì các quý vị nhìn qua thì thấy hủ tiếu Thanh Xuân, thì ở đó thì biết đi vẫn đãi là coi như thứ sáu, thưa anh, là thứ sáu đầu tháng á, cứ thứ sáu đầu tháng, thành ra một số những người họ ăn ở đó quen rồi. Lúc đầu thì ngày xưa Bích Ti còn đưa lên báo, đưa lên đài phát thanh, đài TV để Bích Ti quảng cáo cái chương trình đó để cho mọi người, những cái người homeless với những người low income họ đến. Nhưng bây giờ họ ăn quen rồi, thì sáu năm rồi, thành ra là họ cứ rủ người này người kia rồi họ đến thôi, là đến nỗi Bích Ti cũng bây giờ cũng không cần phải có mặt nữa, anh Minh biết không?
Vâng.
Giao cho Thanh Sơn họ làm, xong rồi Bích Ti đến
toán
tiền bạc thôi.
Thì bây giờ nó như vậy ha, tôi thay mặt những người kém may mắn, tôi không dám gọi người ta là những người homeless, thì thôi cảm ơn chị lắm, là vì cái lòng của chị nó quảng đại, nó bao la lắm. Rồi hôm nay nghe cái chuyện đức chuyện ngâm bài thơ đó thì nói thật với chị, tôi phải pull over đang lấy xe rồi đó để gọi vào, thì nói vậy tôi cảm ơn chị lắm ha. Thì bây giờ trở lại cái chuyện của cô Hoàng Oanh đó chị, thì tôi có cái ý kiến nó như vậy, chắc có lẽ cô Hoàng Oanh này cô ta lớn tuổi hơn người chồng của cô ta. Tôi nói lý do nó như vậy là vì cái trường hợp cô ta có đứa con lớn là 16 tuổi, bây giờ cô ta đã 55 tuổi, có nghĩa là khi lập gia đình là cô Hoàng Oanh khoảng 38, 39 hay 40 gì đó. Thì không biết anh chồng bao nhiêu, thì cái chuyện đó, cái chuyện đã rồi. Tại vì bây giờ ví dụ như anh ta 25, 30, 35, ví dụ, thì cái chuyện mà khi đã chịu mà kết hôn với nhau, thành vợ, thành chồng, thì hai người biết cái đời sống của hai người nhiều hơn ai hết. Nhưng mà có lẽ vì cái lý do tuổi tác, cái này là cái theo cái ý kiến cá nhân tôi đoán mò đấy chị, thì vì cô này lớn tuổi hơn anh ta nên gia đình bên chồng có nhiều cái info, có nhiều cái gọi là cái chữ giật dây thì nó đúng hơn là cái chữ xúi dục. Vì lý do đó tiền bạc đi làm vợ không biết, vì lý do đó rồi trong cái lá thư của cô Hoàng Oanh đấy, cô ta có đề cập đến cái chuyện mà cái chuyện riêng tư của vợ chồng cũng có bà mẹ chồng dính líu vào.
Dạ đúng
thì
vậy.
Thì thấy ạ. Thấy cái này nó có cái này là nó quá gọi là nó có cái chữ lạc hậu thì nó mới đúng chị ơi, là vì vậy ở dạ. cái xứ ngoài rồi mà tại sao lại mẹ của mình còn dính líu những cái chuyện này, thì cái chữ nhu nhược cô Hoàng Oanh cổ dùng đó thì có lẽ là nó chính xác.
Dạ.
Nhưng mà trong cái thơ, trong cái thơ của cô Hoàng Oanh, cái điều mà cô ta không nói đến, mặc dầu là bị gia đình bên chồng người ta có lẽ là người ta cùng trốn, người ta xúi dục, người ta giật dây cái gì đó, cô ta không đề cập là có bao giờ cô ta ngồi nói chồng để mà mổ xẻ cái vấn đề riêng tư trong gia đình hay không, thì cái đó không đề cập đến.
Yeah.
Thì theo cái thiện ý của tôi như vậy chị, cái chuyện này thì nói thật ra đó, như chị có đề cập đó, có nhiều cái đàn ông, có nhiều người đàn ông người ta kỳ lạ như vậy, thì cái thế giới này thế nào nó cũng có chị nghe, bàn tay năm ngón, ngón dài ngón ngắn, thì cái cuộc đời người nó cũng như vậy, người này người khác. Thì cái anh chàng này ảnh mới không biết làm sao mà đã ở với nhau có hai cái con 16 tuổi đấy, mà anh ta còn cứ bị lệ thuộc vào cái sự cùng cái sự mà involve, mấy cái involvement của bên nhà mình, thì thấy cái điều đó nó cũng hơi kỳ cục, có kỳ cục thật chị. Thì bây giờ cái giải pháp cô ta muốn hỏi ý kiến của thính giả đài 1600 đó, thì bây giờ cô ta phải làm cái gì? Thì cái việc đầu tiên như vậy, có bao giờ cái câu hỏi mà phải đặt ra, cô Hoàng Oanh nên nghĩ lại cái lúc nào, cái trường hợp nào, cái hoàn cảnh nào, cái cảnh huống nào cô gặp chồng của cô, rồi yêu, rồi thương, rồi kết hôn. Bây giờ phải roll the clock back, phải quay lại. Đó, ôi trời ơi, lúc đó anh dễ thương quá, anh hiền như cục đất. Thơ cô ta viết như vậy, nên ra thương anh ta. Bây giờ cứ coi như là dành một phút đi, để quay lại cái hoàn cảnh nào mình gặp ảnh, mình thương ảnh, rồi kết hôn. Cái đó là cái lý do chính. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ hai đứa nhỏ, đứa 16 tuổi, đứa thứ hai thì bao nhiêu tuổi thì không biết. Nếu trường hợp hai người, đường anh đi, đường tôi đi, thì nên kiên nhẫn một chút. Để khi đứa nhỏ nó 18 tuổi đấy, thì cái vấn đề có chia tay nhau nó dễ hơn là vấn đề bây giờ nó đang 16 tuổi. Đó, thì nói thật với chị, ở cái xứ tự do như vậy, rồi cô ta đi làm ngày làm đêm, thì chị biết đi làm thì đâu có cái gì đâu mà sung sướng. Mặc dầu đừng có nói là đàn bà người ta làm những công việc thông thường, không có vậy đâu. Có nhiều cô, có nhiều bà ở đây á, có làm những cái công việc quan trọng mà stress nhiều hơn là cả đàn ông nữa. Thì cái chuyện ý của tôi như vậy, gọi vào đó chị. Tôi nói thì bây giờ đó, nha, tôi nói không biết làm sao, thì cái linh tính của tôi nghĩ cái cô này, cô lớn hơn chồng cổ ít ra là 6 tuổi. Tôi nghĩ như vậy đó chị. Nha, không phải là thầy bói đoán mò. Nhưng mà những cái này mà nếu mà chị bây giờ put on cái puzzle together từng miếng á, thì cái lý do bên nhà chồng mà người ta dính líu quá nhiều là vì anh này, anh nhỏ tuổi hơn cô này. Chắc với chị như vậy ha. Thì thôi bây giờ có cái giúp ý kiến cho cô Hoàng Oanh á, thì cái chuyện vậy, nếu mà anh ta ông cái cục đất đó mà bây giờ có bồ, hay bây giờ cái cục đất mà bây giờ nó ngoại tình, thì cái chuyện đó nó không có gì mà mới mẻ đâu chị ơi. Có nhiều người đó thấy người ta đạo mạo lắm, đạo đức lắm, nhưng mà thật ra người ta không phải như vậy đâu chị. Đó, thì bây giờ nên coi lại hai đứa nhỏ ha, rồi coi lại cái trường hợp nào mình đã gặp anh chàng, rồi có bao giờ mình ngồi xuống nói chuyện với chàng ta về những cái vấn đề trong gia đình hay không. Nếu cô ta đã làm hết những cái việc đó mà nó không có một cái giải, có cái cách mà là giải quyết thỏa đáng, sự có đồng ý hai vợ chồng, thì bây giờ bắt đầu từ những phút này làm lại cuộc đời, thì cái chuyện mà cô ta ly dị nó quá dễ. Nhưng mà khi đã quyết định ly dị rồi thì nghĩ đến hai đứa nhỏ, là vì bây giờ nó mới 16 tuổi thôi, đang high school rồi, cái cuộc đời, cái tương lai nó đó, nó có thể nó bị ảnh hưởng tới vấn đề đổ vỡ trong gia đình. Đó thì tôi gọi vào chỉ có chuyện đó thôi chị. Đó thì nghe cái chuyện này thì thấy nó cũng hơi kỳ cục chị ơi. 2016 ở đất Mỹ mày lại có cái chuyện này thì nó cũng hơi buồn chị ạ.
Đó. Dạ, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra hết anh Minh ơi.
Dạ vâng.
Dạ, dạ vâng, thì cảm ơn anh đã gọi vào và đã có những lời khen tặng Bixi. Thì lâu lâu Bixi ngâm bài thơ, mà bài thơ phải nói là bài thơ quá hay.
Trời ơi chị ơi,
mình rất là xúc động.
Thời kỳ á, lúc tôi còn trẻ tuổi chị ạ, tôi mê cái giọng ca của cái cô Hồng Vân đó.
Dạ, bây đó. Giờ cô vẫn ca hay lắm à, cô
đấy,
vẫn,
đấy, thì
vẫn còn hay lắm.
Lâu lắm chị ơi, là vì tôi còn nhớ cái ngày tôi đến Minnesota, dạ. Tôi mua cái cassette tape của cô Hồng Vân. Khi mà tôi vặn lên thì hàng xóm người ta tưởng là nhà bên này có người khóc chị à, người ta gọi cảnh sát. Dạ. Đó, đó, thì bây giờ á, Rồi nghe chị ngâm thì nó cảm động lắm. Cái bài thơ nó quá hay, rồi cái giọng chị nó cũng rất là coi như là nó cảm động lắm chị. Tôi cảm ơn dạ. Chị Bixi, tôi cảm ơn hai cô rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Minh và chúc anh lúc nào cũng được bình an và được sức khỏe thưa anh nhé.
Dạ, cảm ơn chú dạ. Minh đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên và Phương Quỳnh kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin chào.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin chào. Dạ, chào chị Tư.
Dạ, chào hai cháu dạ. Việc vui vẻ. Bích
dạ.
Tư ơi,
dạ.
Dì Tư này.
Dạ, Bích Tư đây. Dạ, dì Tư vui vẻ. Bình dì Tư khỏe không?
À, dì Tư cũng thấy thời tiết bây giờ như thế này cũng là thấy khỏe, nhưng mà khỏe nắng á, tâm nắng á.
Dạ, không sao đâu dì Tư, lâu lâu mình phải coi nắng tí.
Dạ, 90 mấy độ không à?
Dạ.
Dạ. À, cái dù mà che cũng hết, mà cái nón che cũng hết, thôi mình che cho mấy nhà mình tốt hơn.
Dạ.
Dạ. Bích Tiên hôm thấy hay quá hả?
Dạ, rất cảm ơn tài, cảm ơn dì Tư. Dạ.
Dạ. Dạ, rất là vui vẻ nha, tiếng Bích Tiên còn chảo chảo như năm xưa. À, dì dạ. Tư vô vấn đề. À, cô Hoàng Quanh trò đó đó.
Dạ.
Đừng có nghĩ cái gì nữa, mình có công ăn việc làm rồi. Để con 18 tuổi rồi, muốn chi giờ nó còn nhỏ lắm. Bây giờ rồi chưa thấy rõ ràng mà mình cứ mà ơi thế này thế kia chứ. Mình suy nghĩ coi mình có thích về thăm cha mẹ mình không, mà bắt ông chồng về thăm. Mình phải làm gương. Lâu lâu về thăm, lần cho chồng về thăm, cái này không bao giờ đi hết, rồi làm sao người ta đi. Bây giờ nó cũng là, xứ này cũng phải như xứ bên nhà mình là đi chiếc lô tới, hay là đạp xe đẹp tới, nên xa quá. Nhà nhiều khi không biết mặt ông nội người nào, bà ngoại người nào nữa, ông ngoại bà nào nữa. Thành ra khổ lắm, đi ơi, con cháu xa xôi đó.
Dạ.
Dạ, khó khăn lắm. Thôi đừng có trách. Thân cách thận của mình lúc nào cũng có hết á, đi đôi hết á.
Dạ.
Bây giờ mình nghĩ là cái số phận của mình được vậy rồi cũng tốt rồi, có hai đứa con rồi, ăn ủi rồi. Mình có việc ăn, việc làm rồi đó cô.
Dạ.
Bích Ti.
Dạ. Nhưng mà cô trong cái thư của cô Hoàng Oanh này á, dì Tư à, trong cái thư Hoàng Oanh này mình nên chú ý cái điều là cô nói bây giờ cô không còn yêu thương chồng của cô nữa đó. Rồi cô đi làm rồi cô không muốn về nhà nữa.
Phải chán rồi. Dạ, thấy chồng mình mà không thương mình rồi, không nghĩ tới mình rồi chán. Nhưng mà mình nghĩ là mình chán cũng vậy thôi. Mình lựa cái chán đó ra, mình chơi với con mình, chơi với khách hàng với mình. Nếu chán nhiều quá rồi, cái đó tính sao cho con thêm 2 năm nữa đi. Theo cái chú Minh nói là rất là đúng đó. Tư ngồi nghe đó.
Đó
là 2 năm nữa cho con mình ra trường cái đó.
Dạ. Có nhiều người như vậy đó. Họ thấy chồng mà chăm sóc họ đó. Rồi những cái coi như là họ upset với chồng nhiều chuyện quá đi. Đó thành ra cái tình yêu đó không còn nữa. Xong rồi họ đâm ra họ chán đời, rồi họ không biết phải làm cái gì trong cuộc đời của họ. Rồi nhiều lúc họ nghĩ quẩn nữa. Nhiều khi họ cũng muốn ly dị thì không muốn ly dị, bởi vì cái đạo đức của con người Việt Nam mình chúng ta ít nghĩ đến cái chuyện ly dị lắm. Mà cứ tiếp tục sống với ông chồng như vậy thì cũng khổ tâm thật.
Nếu mà khổ tâm là tốt hơn là khổ tâm thần. Tâm nó khác, tâm thần khác đó mà nào biết đi à. tâm của mình là khổ vì chồng vì con, rồi tâm thần là điên, ngồi đâu ngồi đó, không biết tiền ở đâu mà đếm, không biết cửa đâu vô, cái đó là mệt nữa đó Bích Ti.
Thiết rồi thành điên á. Bích Ti thấy con mấy người tâm sự Bích Ti khóc lóc quá trời đó dì Tư ơi.
Rồi họ thành ra mình khổ tâm nữa. Tốt hơn. Nếu mà thôi chồng nữa là càng tâm thần đó nha. Nào là khổ nuôi con nè, khổ về mình nữa, rồi khổ đủ thứ hết. Thôi giờ cho mình cái khổ đó, mình niệm Phật nhiều nhiều, hay là đi chùa, đi nhà thờ nhiều nhiều vậy. Nếu đạo Chúa thì mình đi cầu nguyện, đạo Phật thì mình tới chùa mình lại. Cứ đọc kinh từ bi đó Bích Ti. Cứ đọc đi. Không bao giờ mà mình nói là mình nguyên vẹn hết Bích Ti à. Nếu mà kể ra là mình là trong gai nhất đó Bích Ti, cái tuổi mấy tụi mình đó. Trong gai lắm.
Đúng
nhưng
như
mà
vậy.
Nhịn đi. Tiếng nhịn nó là tốt. Để con mình 18 tuổi rồi nó thành ra cái gì rồi mình hãy, chứ bây giờ để tâm đi. Tâm để nuôi con, đừng cho tâm mà thần nữa đây thôi. Gỡ không được rồi đó.
Bích Ti thấy bên đạo Công giáo đó, Công giáo là có cái tin kính mừng ấy gì đó anh dì Tư biết không?
Dạ,
có chứ. Dạ có. Vậy thôi dì Tư cũng nhường dây lại cho mấy vị khác vô. Dì Tư cũng có đôi lời nói nhắn nhủ với cô Hoàng Quanh đó. Tên đẹp lắm. Quanh phải liệt. Hoàng phải hoàn hảo lại. Không suy nghĩ gì. Ai không có suy nghĩ ở đời phải có suy nghĩ hết á. Nhưng mà suy nghĩ quá phá rồi bị tâm thần á.
Dạ vâng rồi, dạ cảm ơn dì Tư nha, dạ chúc dì Tư lúc nào cũng khỏe mạnh.
Dì Tư có nói, dạ cảm ơn Bích Ti. Tôi có nói gì sai thì bỏ qua, không sai thì cháu Hoàng Quanh ơi, tỉnh lại. Bởi vì mình không có không có đi đến thăm cha mẹ mình nhiều thường xuyên, thành ông chồng cũng không quen. Nếu mà thường xuyên đi thăm hoài thì cũng phải quen đi thôi. Bây giờ mình lo làm việc, làm ăn nuôi con mình, nuôi chồng mình. Bây giờ chồng mình vậy thì mình tỉnh lại để nuôi con mình là tính sao? Cái thôi thì dễ lắm.
Dạ cảm ơn dì Tư.
Ký 2-3 phút là thôi chồng ngay. Nhưng mà không nên, để cho cháu nó lớn cho đã. Vậy thôi chào quý vị nha.
Chào dì Tư.
Kỳ sau ngâm thơ cho dì Tư nghe nữa nha.
Dạ được, có dịp thôi dì Tư ơi. Dạ cảm ơn dì Tư ha.
Cảm ơn dì Tư nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin chào. Hello. Xin mời vị thính giả có thể lên tiếng được không ạ? Hello. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Còn một vài phút cuối của chương trình, nếu quý vị còn những đóng góp cho cô Hoàng Oanh thì kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Còn vài phút cuối nếu quý vị còn những đóng góp hay chia sẻ với cô Hoàng Oanh, quý thính giả có thể gọi vào đài ngay bây giờ. Và xin trở lại với cô Bích Ti.
Dạ vâng, xin quý vị xin gọi vào mau đi ạ. Bởi vì có mấy phút nữa thôi. Quý vị chờ lâu quá, thành ra quý vị cũng không có bằng lòng, thành ra quý vị có thể cúp máy. Dạ vâng, mà nếu mà quý vị không có gọi vào nữa thì để Bích Ti có một vài ý kiến với cô Hoàng Oanh ngày hôm nay. Thật sự ra thì Bích Ti khi đọc lá thư này thì Bích Ti cũng rất thông cảm với những cái sự buồn phiền của Hoàng Oanh đó.
Dạ vâng.
Tuy nhiên
xin ngắt lời cô Bích Ti, có một vị thính giả trên đường dây.
Mời đi ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin mời. Hello.
Chào cô Bích Ti, chào cô Phương Quỳnh và Nhã Quyên.
Xin mời.
Tôi là dì Thanh ở Arlington nè.
Dạ.
Dạ, chào dì Thanh, mấy lúc nay không thấy dì Thanh lên tiếng đó nha. Dì Thanh khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, tôi rất khỏe.
Dạ,
mới nghe cô đọc lá thư hay quá. Tôi góp ý kiến cho cô Hoàng Oanh thì gần hết già rồi. Dạ, cô năm nay 56 tuổi phải không ạ? Dạ, cô 56 tuổi hả?
55 tuổi.
Ồ, thôi, bây giờ cứ nghe ý kiến của tôi là rất là tốt đẹp này. Không có buồn phiền, không có nghĩ ngợi gì. Chồng nó có bộ thì chỉ kệ là không có sao. Người ta các cụ thường nói mà đàn ông thì 5 thiếp 7 thê, đàn bà thì quyết tí một bề nuôi con. Cái việc hơi một tí mà đi dị á, nó ảnh hưởng lắm. Mà con mình nó còn buồn, nó ảnh hưởng đến cái việc học hành nữa. kệ, bộ cũng được, không sao. Cứ thả lỏng, thả lơ đây. Nhất là mình có việc làm này, có hai đứa con này, cái đó là tốt rồi. Còn chồng á, nó có bồ thì kệ, cho nó bồ thì không ghen tuông gì hết, mà không nghĩ ngợi hết, càng khỏe khổ cái thân xác mình. Mình năm mấy rồi còn tiếc cái gì nữa. Bây giờ cái điểm thứ nhất á, không có buồn, mà cũng không có ly dị. Để cho con mình nó học hành, nó yên tâm. Cái ly dị nó thấy cha mẹ như vậy, nó ảnh hưởng đến cái việc học hành của con mình. Thế rồi là nó buồn phiền của mình nữa. Bây giờ con mình sang đây mà rồi ly dị như vậy, nhưng mà mình đàn bà kệ, chồng nó có làm đơn ly dị không ký thì cũng khó lắm, nhất định nó không ký, mà cũng không có buồn phiền, không có giận hờn gì hết. Cứ lo làm một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ đó thì về nhà cơm nước chăm sóc cho mấy đứa con. Còn chồng bây giờ nó có muốn ăn cơm ở nhà thì mình cũng cứ nấu, mà nó không muốn ăn đến ra thì âm năn nó đến cái nhà con bồ bịch nó cũng được, không sao. Không có ghen tuông mà không có tức giận gì hết. Tôi thì có ý kiến đến như vậy đó. Nếu mà nghe được tôi á, rất là gia đình, những đứa con nó cũng học hành tiến tới mà nó không có buồn. Thôi để cho quý vị khác cũng hết mất giờ rồi. Thế chào,
cảm ơn chị Thanh rất là nhiều nha.
Dạ, cảm ơn dì Thanh.
Dì Thanh cố gắng gọi vào trong những chương trình tới nha. Mấy dì Thanh, dì Tư, dì Hai được là vui lắm đó.
Dạ, cảm ơn dì Thanh đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị đến với chương trình có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti vào ngày hôm nay. Thì cũng cảm ơn quý thính giả đã gọi vào góp ý cho cô Hoàng Oanh. Nhưng mà sao Nhã Quyên thấy là mới đầu cô Hoàng Oanh là nạn nhân, nhưng mà sao bây giờ giống như là bị là tội phạm thì đúng hơn đó thưa cô Bích Ti. Tại vì nhiều khi mình cũng muốn cái gì, mình cũng muốn 9 bỏ làm 10, nhưng mà muốn nhịn, nhưng mà hình như là một sự nhịn là chính sự nhục, phải không thưa cô?
Không, thật ra là nếu mà mình người đàn bà mình bao giờ cũng chịu thiệt thòi hết á. Nó mà xứ nào cũng vậy thôi, biết thì thấy đàn bà Mỹ hay là các đàn bà, nghĩa là nói chung là phận đàn bà mình cũng phải thiệt thòi. Cái hồi Bích Ti nhớ là hồi Bích Ti mới lấy ông chồng của Bích Ti đó, mới lấy anh á, thì lâu lâu Bích Ti cũng ghen chứ, đàn bà ai chả ghen. Thế thì hôm đó có đây là tâm sự nói chuyện vui cho quý vị nghe ha. Rồi hôm đó có bà nội mấy cháu qua chơi, ăn coi như ăn tân gia, ăn nhà mới ở bên Oklahoma đó. Cụ qua chơi một tháng là cái Bích Ti tổ chức ăn nhà mới, thì mời cụ qua, hai cụ qua luôn, cụ ông cụ bà. Thì hôm nó tổ chức nhà mới thì Bích Ti với bạn bè đến đông lắm, cũng cả hồi Bích Ti mời cũng chưa đến 100, nhưng vài chục người đến chơi. Thì trong gia đình là Bích Ti có mời cái ban nhạc đến chơi trong nhà nữa. Cái hôm đó thì Bích Ti ngâm bài thơ. Ông xã Bích Ti thì anh cũng có tính nghệ sĩ nữa, anh cũng thấy vợ ngâm thơ rồi anh cũng nức lòng, cái anh cũng hứng ra anh ngâm bài thơ. Anh ngâm bài thơ mà của anh làm á, mà cái bài thơ này quý vị biết không, anh làm mà trước khi mà lấy Bích Ti đó, hồi trước ông bay bướm lắm. Ê, ông là bác sĩ y khoa mà, thành ra là bao nhiêu cô, bao nhiêu bà theo. Lúc ông độc thân á, nói chuyện vui vui, ăn cơm mới mà nói chuyện cũ cho quý vị vui một tí. Thế anh cũng nổi hứng là anh ngâm bài thơ. Bài thơ, thay vì ngâm bài thơ tặng vợ thì ông lại ngâm cái bài thơ mà ngày xưa rồi. Ông tặng cho cô bồ ông ngày xưa. Cái buồn cười lắm. Cái bài xong rồi Bích Ti nghe xong, Bích Ti biết là ông, tại vì cái bài thơ này anh cũng có cho Bích Ti biết mà. Xong rồi Bích Ti không nói gì hết, nhưng mà mấy người bạn bè đó trong ấy họ nghe họ cũng buồn cười lắm, họ cũng thấy là anh ngâm bài thơ này là bài thơ cũ rích rồi mà tặng bồ ngày xưa đó. Cái xong rồi đến khi Bích Ti không nói gì, đến khi mọi người về hết rồi buổi tối ấy, thì Bích Ti tâm sự với ông bà nội mấy cháu, có cả anh nữa. Bích Ti bảo ngày hôm nay rất là vui, nhưng mà có một cái việc mà con rất là buồn, là bởi vì như cậu mợ, tại Bích Ti gọi bố mẹ chồng bằng cậu mợ đó, bởi nhà người Bắc là vậy đó, gọi bố mẹ bằng cậu mợ, thành ra mình về làm dâu mình cũng gọi bằng cậu mợ. Nói cậu mợ biết là hôm nay với con rất là vui, có cậu mợ đến cũng giống như là các bạn bè đến cho vui nhà mới của chúng con. Có một cái điều con cũng rất là buồn, bây giờ mọi người về hết rồi con mới thưa với cậu mợ là trong cái lúc mà vui như vậy thì anh ngâm bài thơ như vậy, có cậu mợ nghe đó, thì cái bài thơ đó là anh làm cho bồ cũ của anh, mà nếu mà tế nhị ra thì anh không nên ngâm cái bài đó. Những cái bài
những cái bài nào anh không thuộc thì anh lấy sách, anh có bài của anh chứ đâu phải không có đâu, mà anh ngâm bài anh thuộc lâu lắm rồi. Thì như vậy thì nó con thấy con hơi buồn cái chuyện đó. Thế thì các quý vị biết không là bà nội với cháu đó nói qua bóng phía cụ, chứ bây giờ cụ mất rồi, cụ thì cũng hiền lành, nhưng mà cụ cũng nói sự thật thôi. Cụ bảo là con ơi con, đàn ông như vậy đó, đàn bà mình lúc nào cũng phải chịu thiệt hết. Nếu mà con ghen á, con ghen mà con nói quá thì nó làm thật đấy con ạ. Trời ơi, cụ nói cụ phán như một câu như vậy, thành ra Bích Ti im luôn. Đó thì đó là mẹ chồng của Bích Ti nói, phiên Bích Ti là như vậy đó, tôi đừng có ghen. Đó, tại vì đàn ông bao giờ cũng vậy đó, nhiều khi họ cũng muốn tỏ ra cho mình là một người lịch lãm, có người này người kia theo, không ngoài riêng vợ ra cũng có người này người kia theo nữa, mình nữa, chứ không phải là mình là người lấy vợ rồi mình là người bỏ đi chẳng hạn như vậy đó. Đó thì mình biết tâm lý như vậy để mình biết cách để mình đối xử với trong gia đình của mình mà thôi.
Nhưng mà thường là mình thương người nào đó mình mới ghen. Chứ nếu mà nói thôi cứ kệ ổng đi, ổng muốn làm gì mình làm, thì giống như là hai người cũng không còn là vợ chồng nữa, thì đâu có cứ
thì đúng là nếu mà người dương nước lã mình đâu có biết ai đâu. Thế nếu mà người dương nước lã thì thành ra Bích Ti nhiều khi Bích Ti nói là những cái người mà làm khổ mình nhiều nhất á, là những người thân của mình nhiều nhất. Quý vị ngẫm nghĩ coi, trong cuộc đời của quý vị, chung quanh quý vị là ai? Những người thân, vợ chồng, con cái, rồi những người relative của mình đó, mình không bằng lòng, hoặc là họ nói mình, họ ghen tị mình, hoặc là họ nói sách mé mình cái gì đó. Đó là chính là những người họ thân với mình mà họ làm cho mình đau khổ. Đó là phải nói là đó làm cho mình rất là buồn, đó là như vậy. Đó thì chứ còn những người ngoài mình đâu có cần đâu, những người ngoài họ muốn làm cho họ có năm thê bảy thiếp rồi, cái chuyện của người ta đâu phải dính líu gì đến mình, phải không?
Yeah, nhưng mà nói
thì đó, Bích Ti thật sự là Bích Ti cũng ghen lắm. Bích Ti cũng ghen, Bích Ti nói như vậy, thành ra là cụ nói nếu mà chị mà cứ ghen như vậy thì anh làm thật đó. Thành ra từ Bích Ti ngẫm nghĩ cái lời nói của cụ cũng rất là đúng, thành ra mình có ghen mình cũng phải ghen như một cách như Hoạn Thư thì cũng được thôi.
Nhưng mình nói cái câu chuyện của Bích Ti thì Nhã Quyên nhớ tới câu chuyện này, nó cũng không có liên quan gì, nhưng mà cũng có nhiều người họ ghen giống như là ghen mù quáng đó thưa cô. Thì cái hai vợ chồng này ở Việt Nam thì bán được cái con heo mới mua được cái tivi. Mua được cái tivi, bữa tối ông chồng ổng coi cái tuồng cải lương Ngao Sọc Hến đó, xong ổng buộc miệng nói ôi trời ơi, có cái cô Hến ở đây thì sướng biết mấy. Thế bà vợ nổi điên cái đập bể cái tivi mới mua về. Nên nhiều người cũng ghen rất là mù quáng thưa cô.
Thì đúng thành ra là mình ghen mình, nhưng mà mình phải biết cách ghen mới được, chứ không có nhiều khi ghen mất chồng đó. Các cụ ngày xưa cũng nói đúng, mà nhiều người ghen quá mất chồng đó, thì thành ra là phải biết cách ghen mới được, chứ không khôn ngoan nữa. Để mà nếu mà mình muốn giữ ông chồng đó thì mình phải khôn ngoan thôi, mình để cho bớt đau khổ nữa, thấy không ạ? À? Nhưng mà thật sự ra vừa phải thôi, mấy ông không phải nghe Bích Ti nói như vậy mà mấy ông lằng nhằng đâu nghe. Bích Ti nói không nên như vợ mình á, thì với con mình nữa thì là mình không nên làm những chuyện như vậy. Nghĩa là đàn bà như một cái hoa vậy, các quý vị ra đường cứ thấy một cô gái đẹp hoặc một bà đẹp nữa, cứ bắt các quý vị nhìn thôi. Đồng ý là ai bắt không bắt, các quý vị không có nhìn, nhưng mà nhìn thôi, nhưng mà phải nên tế nhị trước mặt vợ mình đó. Thì các quý vị cũng đừng phải nói là muốn khen trong lòng mình thôi, chứ đừng có khen trước mặt mấy bà xã. Bà xã bà ghen tội bà. Ở về nhà rồi dĩa bát bay hết trơn.
Dạ
vâng, thì bây giờ Bích Ti trở lại nói chuyện vui với tâm sự, lâu tâm sự với quý vị một vài điều vậy cho nó vui. Rồi Bích Ti có một đang nói chuyện với cô Hoàng Oanh nữa. Thì Hoàng Oanh biết sao không, có những người đàn ông đó dù họ đã lớn nhưng mà họ vẫn chưa có trưởng thành. Bích Ti dùng cái chữ trưởng thành, tức là tiếng Mỹ gọi là mature đó. Họ cả đời như là một đứa trẻ nhu nhược đó, chỉ có biết bám với mẹ thôi, dựa vào mẹ mà đứng lên. Thì thật sự ra Bích Ti nghĩ những người này là đáng thương hơn là đáng chê trách hoặc là ghét bỏ họ. Bởi họ chỉ là những cái nạn nhân của những bà mẹ mà thương con một cách mù quáng, là lúc nào cũng bao phủ, bao che cho quang hay cho con hết, lo cái gì cũng làm cho con hết. Thì cái đứa con trai này nó không có lớn. Mà có lẽ là như hồi nãy có của anh Minh á, chú Minh chú có nói là có thể là, Bích Ti không rõ là có thể ông xã của Hoàng Oanh lớn tuổi hơn, Hoàng Oanh nhỏ tuổi hơn. Cái điều đó nhỏ tuổi hơn thì cũng ok đi, Nhưng mà nếu mình lấy chồng mà nhỏ tuổi đó thì mình cũng phải biết cách mà chiều chồng mới được. Bởi vì có mấy ông chồng mà nhỏ tuổi hơn, mấy ông làm phách lắm. Đó, Bích có gặp mấy một số trường hợp mà thôi giờ hết giờ rồi, để hôm nào Bích nói chuyện vui vui cho quý vị nghe. Bên này có một cái bà lấy vợ chồng nhỏ tuổi thì hơn hôm khác đi. Đó, nhưng mà nhỏ tuổi mình cũng phải biết cách đối xử với mấy ông nhỏ tuổi. Chứ không mình đã chấp nhận lấy chồng nhỏ tuổi rồi á thì là mình phải chịu thôi. Bởi vì đây là cái sự tự nguyện của mình mà chứ có ai bắt mình đâu, phải không ạ? Đó, thành ra mình cái sự khéo léo của mình để mình giữ được cái ông chồng nhỏ tuổi trẻ hơn mình nữa, mà lại ấm lại bám lấy bà mẹ như vậy nữa, thì cái điều này là cái điều á mà nếu mà ông bám bà mẹ thì nhưng mà ông không có nói động gì đến mình, hoặc là ông không có chê trách mình á, thì mình lấy cái sự khôn ngoan để mà mình hướng dẫn ông trở về với mình. Bởi vì mình lớn tuổi hơn, mình phải có kinh nghiệm trường đời hơn chứ, phải không ạ? Đó, thì Bích Ti nghĩ rằng nếu mà Hoàng Oanh mà có kinh nghiệm trường đời, có khả năng có thể hướng dẫn ông thì có cái chuyện này cũng không có gì mà khó hết. Còn mà nếu mà ông, bởi vì Hoàng Oanh nhợt, nghĩa là lạnh nhạt với ông, thì ông phải đi ra ngoài, ông phải tìm một cái người đàn bà khác. Cái chuyện đó là cái chuyện cũng là bình thường mà thôi. Bởi vì một người đàn ông mà họ thiếu cái tình thương, họ thiếu cái tình yêu của một trong gia đình, thì họ đi ra ngoài họ sẽ gặp những cái tình thương, tình yêu khác, thì họ sẽ bám víu vào đó để họ sống. Bây giờ mình đi muốn trở lại thì cũng không có gì khó hết. Lấy cái sự khéo léo và cái sự tế nhị của mình để mình níu kéo người chồng của mình trở lại đó. Đó, thì Bích Ti thấy là việc này đòi hỏi ở Hoàng Oanh của một sự kiên nhẫn nữa và một cái lòng thương yêu lớn đối với người chồng của mình. Nhưng mà trong cái thư thì Bích Ti chưa thấy Hoàng Oanh nói cái gì mà mình đã làm để giúp chồng thay đổi đâu. Đó, thì từ trước giờ Hoàng Oanh đã try chưa, đã làm để giúp cho chồng những cái gì mà chồng đã làm mình không có bừa ý không? Mình phải giúp cho những người như vậy. Chứ mình đừng có để cho anh tự đợi tự nguyện được. Bởi vì có những người họ nói, Bích Ti nói đã nói rồi, có những người đàn ông họ rất là con nít. Đó, mình trông họ cũng mạnh mẽ vậy chứ thật ra là mấy ông cũng rất là con nít lắm. Đó, thành ra là mình phải giúp ông trong cái vấn đề đó. Rồi Hoàng Anh nên nhìn cái vấn đề một cách rất là cảm thông và khoan dung hơn, và cần cố gắng nhiều hơn chút nữa, thì sau đó thì quan hệ vợ chồng sẽ được cải thiện hơn nữa. Ok, giờ đã hết rồi, hôm nay nói chuyện hơi nhiều, thành ra là thôi Bích Ti xin cảm ơn Hoàng Anh rất nhiều, và mong rằng Hoàng Anh sẽ tìm lại được cái hạnh phúc gia đình. Còn cái chuyện ly dị thì không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó, bởi vì các cháu nó nhỏ, mà hơn nữa cái chuyện này chưa đến nỗi phải ly dị đâu. Đâu có đến nỗi gì mà phải ly dị, thấy không? Đó, hỏi lòng mình có còn thương chồng mình hay không. Mà nếu không còn thương chồng mình nữa thì phải cố gắng lại một lần nữa, đến cái lần chót. Rồi sau đó rồi chuyện nào sẽ đến, nó sẽ đến, mình sẽ từ từ mình giải quyết. Ok. Và Bích Ti xin cảm ơn tất cả những quý thính giả thân thương của chương trình đã theo dõi từ nãy đến giờ và đã góp ý rất là quý báu cho chương trình ngày hôm nay, cũng như là cho cô Hoàng Oanh, tác giả của lá thư. Cô Bích Ti cảm ơn Phương Quỳnh và Nhã Quyên, và chúc tất cả các quý vị cũng như là Phương Quỳnh, Nhã Quyên một tuần lễ đầy an lành và tràn đầy hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ, xin cảm ơn cô Bích Ti rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để nghe và chia sẻ cho chương trình. Ngoài ra là quý thính giả nào có những tâm tư tình cảm muốn chia sẻ thì quý vị có thể email về cho cô Bích Ti, daobichtiyahoo.com, daobichtiyahoo.com. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả và xin kính chào cô Bích Ti. Chúc cô một ngày thật bình an.
Ok, cảm ơn các em.